Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 159. Tại nhà Judah và Anna gần hồ Meron.
Họ tới nơi, tất cả đều nóng bức. Mặc dầu họ đi qua các vườn cây rậm rạp, mà các cành cong xuống dưới sức nặng của trái chính. Từ các vườn nho, nhiều và tuyệt đẹp, bay tới các mùi đặc biệt của các chùm nho chín, và các lá bắt đầu úa lúc sang thu. Trước tiên họ thấy hai người nông dân từ vườn cây đi tới, mang nặng những rổ táo tuyệt vời, và họ báo cho người đầy tớ lo việc mua sắm. Trong khi đó, hai người nông dân chào Giê-xu và loan báo rằng có nhiều môn đệ đã dừng lại trong nhà. Họ đến từ miền núi, xứ Galenity, Ture, và họ hướng về Jerusalem, và rằng ông bà chủ của họ đã quyết định đi lễ lều với các môn đệ bằng đường thập tịnh và Phê-rê. Nhưng họ chưa kịp loan hết bản tin, thì các chủ với nhiều môn đệ đi trước và theo sau đã chạy ùa ra khỏi nhà để tới gặp thầy. Trong số các môn đệ, hầu như có tất cả các người trước là mục đồng ở Bethlehem, và cùng với họ có những người khác nữa, như người cùi được chữa trước tiên và người gù được phép lạ. Bạn ông và những người khác nữa, tức là những người ở bên kia sông Giô-đan. Trừ Timon, tôi không thấy Isaac, Ethini, Hermas, Hermaste, Giuse-emau, cũng không thấy Ebel, người Bethlehem, Nicolai, Antiochia, Gioan, Ephose, lẫn lộn với các môn đệ, có các đầy tớ và nông dân. Trong đám đó có đứa trẻ tê liệt được chữa khỏi vào vụ mùa năm trước, và mẹ nó.
Bình an cho tất cả các con và cho nhà này,
Giê-xu nói khi giơ tay chúc phúc.
Xin mời thầy vào nghỉ ngơi dưới mái nhà của chúng con. Mùa này còn quá nóng để đi bộ vào giờ này, nhưng chúng con sẽ biết thầy cái gì để bồi dưỡng và các phòng mát để qua đêm.
Thầy chỉ ở lại đây trong vài giờ, chiều nay thầy phải đi. Chỉ còn ít thời gian trước lễ lều mà thầy còn phải đi nhiều nơi.
Các chủ nhà thất vọng, nhưng họ không nài nỉ. Họ chỉ nói.
Chúng con đã hy vọng rằng thầy chờ chúng con. Ngày mai là ngày giặt và vụ hái trái đã bắt đầu. Sau khi ép nho xong, tất cả chúng con sẽ đi cùng với các môn đệ đang ở đây. Chúng con già, đường xá không được an toàn từ khi các toán trộm cắp tới. Chúng còn không biết chúng từ đâu tới. Chúng cướp phá bờ phía này của sông Giô-đan. Chúng ẩn nấp trong miền núi của Rabat, Amon và Galea, dọc thung lũng Jabbok, và chúng tấn công các đoàn du mục. Lính Roma đuổi chúng, nhưng các cuộc đụng độ có tốt không? Chúng còn thích ở với các môn đệ của thầy hơn, và chắc chắn Thiên Chúa bảo vệ họ.
Giê-xu hơi mỉm cười, nhưng người không nói gì về vấn đề này. Người vào trong nhà và thưởng thức những thứ giải nhiệt mà các chủ nhà biếu cho các cổ họng khát khô. Rồi người nghe các môn đệ kể các công việc họ đã làm trên núi.
Nhưng thầy ơi, ít kết quả lắm, rất ít. Kể cả ở Caesarea Philippi, nhưng đó là nơi chúng con không bị ngược đãi. Chúng con sẽ trở lại đó với Thầy, và lúc đó...
Giê-xu nhìn họ, không làm họ thất vọng. Người trả lời,
bằng cách kiên trì, chắc chắn các con sẽ hoán cải họ. Thiên Chúa luôn luôn giúp các tôi tớ người.
Rồi Giê-xu rời họ, để đến với bà chủ nhà. Bà đang tự tay sửa soạn bàn ghế. Người mời bà ra ngoài với người, vì người phải nói chuyện với bà. Bà già nhỏ tốt bụng, không chờ phải nói hai lần. Và để không phải đi đến chỗ nóng này, ở bên ngoài, bà dẫn Giê-xu vào một phòng dài mát mẻ ở phía bắc.
Anna à, bà luôn luôn nói rằng bà muốn phục vụ Thầy bằng mọi cách.
Chúa ơi, vâng, Giu-đa và con, nhưng Thầy không bao giờ cầu cứu tới chúng con. Bây giờ là đại lễ đối với chúng con, vì các môn đệ của Thầy cũng có chút ít những gì của Thầy, và có họ ở trong nhà thì chúng con thấy cũng như phục vụ Thầy.
Quả đúng vậy, vì điều gì làm cho môn đệ tức là làm cho ông Thầy, và cả đến một ly nước hay một cái bánh cho đi để cứu giúp kẻ đang mệt nhọc vì Thầy cũng sẽ tìm được phần thưởng nơi Thiên Chúa. Các môn đệ săn sóc tâm hồn các tín hữu thì các tín hữu phải có tình yêu với các môn đệ và cung cấp cho nhu cầu của họ. Khi nghĩ rằng họ đã từ bỏ cả mạng sống để cống hiến cho các tín hữu con đường, sự sống và chân lý mà Thầy đã cho họ và truyền cho họ tặng lại cho các tín hữu.
Ôi, lạy Chúa, xin cho phép con gọi Giu-đa. Các lời Thầy quá thánh.
Hãy gọi Giu-đa của bà.
Giê-xu mỉm cười bằng lòng. Người đàn bà ra rồi trở lại với chồng bà, mà bà đang nhắc lại các lời của Thầy cho ông ta.
Chúng con xin Thầy tin chúng con sẽ tình nguyện làm điều đó, nhưng chúng con ở xa đường, chắc vì vậy nên các môn đệ Thầy ít tới đây.
Ông già nói, và ông có vẻ ân hận vì bị bỏ qua một bên như vậy.
Thầy sẽ bảo họ năng tới. Và trong khi chờ đợi, Thầy xin các con một ơn.
Thầy, nhưng phục vụ Thầy là một ơn đối với chúng con. Chúa ơi, xin ra lệnh. Chúng con già và chúng con không thể đi theo Thầy như nhiều người làm. Nhưng chúng con ước ao phục vụ Thầy. Thầy muốn gì ạ? Dù đó là các vườn nho này và căn nhà này, chúng rất thân thiết bởi vì do ba con để lại. Và vì các con cái con đều sinh ra ở đây, hãy nói cho chúng con nếu chúng con làm, nếu chúng làm Thầy vui, nếu Thầy muốn chúng thì chúng con sẽ dâng cho Thầy. Chỉ cần hứa với chúng con lòng thương xót của Thiên Chúa cho tâm hồn chúng con.
Đừng nghi ngờ rằng các con có thể bị thiếu tình thương, nhưng Thầy không xin các con một hy sinh lớn như vậy. Hãy nghe đây, Thầy sắp đi Jerusalem và mùa đông sắp tới rồi. Ở Corosain có một bà quá đông con, đứa đầu lòng mới hơn đứa trẻ một tí, ba nó là thợ mộc.
À, ông thợ mộc, ôi, mọi người đều nói về điều Thầy đã làm, nhưng Corosain không quán cãi. Mặc dù điều Thầy làm còn hơn là lời nói, đáng lẽ Thầy phải được điều đó. Bà mẹ làm việc với đồng lúa, nhưng bà không được khỏe, chúng con biết.
Vậy Thầy không xin các con làm cho họ thành những kẻ nhàn rỗi, nhưng là giúp họ. Các con sẽ tìm thấy những dịp để cho chúng nó cái nọ cái kia. Hãy nghĩ tới bé Giuse và mong rằng sự trả lương chính đáng được phụ thêm bởi tình thương nhân hậu của các con.
Ôi, thưa Thầy, quá ít mà. Con đã nói, bà nói sao, bà xã của tôi? Tôi nói nhận hai đứa bé gái để cho chúng lượm lặt tại nhà chúng ta. Nhà cửa rộng rãi và bà đã già rồi. Maria và Noemi cũng già. Những điều nhỏ mọn.
Đó là điều chúng ta sẽ làm, Giu-đa ạ. Để tưởng nhớ con gái nhỏ của chúng ta. Đứa con gái duy nhất. Chúa ơi, nó chỉ nở được có ba mùa xuân. Rồi... bao năm đã qua đi mà nỗi đau vẫn hiện diện. Nếu Thầy đã ở giữa chúng con thì nó đã không chết, con đã không bị mất nó. Một đứa con gái thì luôn luôn là một nụ cười.
Bà già nhỏ cảm động và ông già thở dài.
Nó đâu có bị mất, nó đang chờ các con. Đó là một tâm hồn vô tội và các con hãy chắc chắn là sẽ tìm lại được nó. Phải sợ hơn cho những đứa con trai đã lớn mà không hoàn toàn ở trong đường lối của Chúa.
Đúng vậy, đúng vậy. Chúa ơi, thầy biết tất cả. Trong căn nhà yên tĩnh này có cái nỗi đau đó. Thưa thầy, đôi khi sự hy sinh cũng lôi kéo được ơn phúc chứ.
Không phải đôi khi mà là luôn luôn.
Vâng, thật êm đềm được nghe nói như vậy. Thầy hãy đi bằng an, bà Oá ở Corozen sẽ được giúp đỡ. Và tới mùa thu gặp lại họ, thầy sẽ bằng lòng. Vì nếu thầy đã gửi gắm cho mùa đông, đó là dấu hiệu thầy sẽ không trở lại trước mùa xuân.
Thầy không trở lại, thầy xuống Judea và thầy không trở lại.
Và cậu môn đệ nhỏ cũng đi Judea sao?
Ừ, Maxim đi Judea.
Thầy ơi, cuộc hành trình dài, cậu ấy rất ốm o.
Nó vừa bị mất người bà con sau cùng, các con biết chuyện của nó, và cái đau mới này làm cho nó yếu đi.
Cũng tại lứa tuổi và sự phát triển, nhưng chúng con biết, và chúng con cũng biết điều tốt cậu ấy làm. Một ông thầy nhỏ, thực sự là một ông thầy nhỏ. Người bà con của cậu ấy ở trong đồng bằng Esrelon, phải không? Ông ta chết ở đó à? Và ông ta đắc khổ rất nhiều ở đó.
Đúng đó bà, tại sao bà lại hỏi vậy?
Bởi vì, thưa thầy, đáng lẽ con không được nói với thầy là vị thầy. Nhưng con là đàn bà và con là mẹ và con đã khóc. Con thưa thầy, tại sao thầy muốn dẫn cậu ta đến những nơi đó? Hãy để cậu ta đi với con cho tới Jerusalem. Con sẽ lại cảm thấy như tiến về thành thánh với các con nhỏ của con. Và cậu ấy sẽ không bị mệt, không phải chịu khổ hơn nữa. Các môn đệ khác cũng cùng đi mà.
Giê-xu suy nghĩ, người biện bác.
Maxim sung sướng được ở với thầy và thầy với nó.
Vâng, nhưng nếu thầy bảo cậu ấy sẽ vui lòng vâng lời. Đó chỉ là sự chia lìa có mấy ngày. Có là gì? Chỉ hơn 2 tuần lễ đối với một người còn trẻ như vậy. Cậu ấy còn giờ để vui hưởng thay mà.
Giê-xu nhìn bà, nhìn chồng bà. Cả hai đều không biết rằng thời gian còn lại để vui hưởng vị cứu tinh không còn dài. Nhưng người không nói gì. Người mở cánh tay ra như để nói.
Cầu được như bà muốn.
Người chỉ nói.
Vậy hãy gọi Maxim và Simon.
Ông già đi ra rồi trở lại với hai người. Simon nhìn người với vẻ nghi vấn. Ông có vẻ nghi ngờ điều gì, tôi không biết. Nhưng khi ông nghe biết lý do, ông bình tĩnh nói.
Nguyện Thiên Chúa trả công cho quý vị, thằng bé rất mệt và nói thực. Tôi thấy là thiếu khôn ngoan khi bắt nó phải đi bộ như vậy.
Nhưng con tình nguyện đi. Con ở với thầy, và nếu thầy dẫn con đi với người, thì đó là dấu con có thể đi. Người làm mọi sự rất tốt.
Hầu như có nước mắt trong giọng nói của Maxim.
Đúng thế Maxim, nhưng cũng phải bị nể. Đây là hai người bạn tốt đối với thầy và đối với hết các bạn thầy. Thầy thì thầy làm vui lòng ước muốn của họ, còn con?
Như thầy muốn, thầy của con. Nhưng ở Jerusalem?
Ở Jerusalem con sẽ đi với thầy.
Giê-xu hứa, và Maxim dũng cảm, không nói gì. Mọi người ra khỏi phòng và Giê-xu đi tìm các môn đệ. Họ sung sướng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Ông già chủ nhà lượn vòng chung quanh nhóm. Giê-xu nhận ra ông, nên ông hỏi người.
Đây, con muốn nghe lời thầy. Thầy mệt, con thấy. Nhưng sau bữa ăn có giờ nghỉ, bởi vì thầy sẽ nghỉ ít nhất là tới chiều, thầy sẽ không nói gì sao?
Thầy sẽ nói trước khi khởi hành, như vậy cả các đầy tớ ở trong nhà, cả các người làm ngoài đồng đều có thể nghe thầy. Bây giờ vợ ông đang gọi chúng ta, ông thấy không?
Và Giê-xu đứng dậy đè vào trong phòng, nơi họ đã sửa soạn bàn ghế, cho các khách được chúc phúc.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi Nơi Đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.